Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe Hồi ký Madeleine Albright, những năm tháng ngoại giao sôi động. Kỳ 1, 14 bộ vest và một giấy đầm. Madeleine Albright, một trong những nhà ngoại giao lão luyện nhất lịch sử Hoa Kỳ, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử chính trường Hoa Kỳ được chọn làm ngoại trưởng, vừa từ trần vào ngày 23 tháng 3, 2022. Bà là người có công trong việc mở rộng khối NATO, cũng như thúc đẩy NATO can thiệp Balkan để chấm dứt cuộc khủng hoảng diệt chủng và thanh trừng sắc tộc. Trong bài viết trên New York Times ngày 23 tháng 2, 2022, ngay trước khi Vladimir Putin xâm lược Ukraine, bà đã nhắc rằng việc Putin tấn công Ukraine sẽ là một sai lầm lịch sử. Nhân dịp này, xin trích đăng lại vài phần trong hồi ký của bà. Madam Secretary, a memoir, ấn hành cách đây gần 20 năm, năm 2003. Thiên hướng chính trị từ nhỏ. Madeleine Albright là ngoại trưởng Hoa Kỳ từ 1997 tới 2001 và đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc từ 1993 tới 1996. Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1937 tại Bruges, Tiếp Khắc. Albright theo gia đình tới London trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ và sau đó tới Hoa Kỳ năm 1949. Bà lấy bằng cử nhân chính trị Đại học Wellesley năm 1959 và lấy bằng tiến sĩ về Liên Xô học từ Đại học Columbia năm 1976. Từ 1978 tới 1981, bà làm việc trong Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, thời Tổng thống Jimmy Carter. Từ 1982 tới 1993, bà dạy quan hệ quốc tế và ngoại giao thế giới tại Đại học Georgetown. Từ 1989 tới 1993, bà là Chủ tịch Trung tâm Chính sách Quốc gia. Thời tại chức Ngoại trưởng, Albright từng có những cuộc xung đột gay gắt giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, cũng như với Tòa Bạch Ốc. Trong hồi ký, Albright cho biết tên thật của bà không phải là Madeleine, mà là Maggie Chana, con đầu lòng của ông bà Joseph và Anna Cobell. Tuy nhiên, bà nội thích gọi Maggie Chana là Medla, theo tên một nhân vật trong vở kịch Medla in the Brick Factory. Trong khi đó, mẹ bà thích gọi là Madeleine. Bạn bè lại gọi là Madlenka. Và cuối cùng, cho tới năm 10 tuổi, khi học tiếng Pháp, Maggie Chana chọn cái tên ưng ý là Madeleine. Dù vậy, Madeleine Albright không bao giờ chính thức đổi tên. Trong hồ sơ nhập tịch và hôn thú, bà dùng đúng tên khai sinh Maggie Chana Cobell. Trong phần đầu hồi ký, Madeleine Albright kể chi tiết về gia thế và đặc biệt là sự ảnh hưởng từ cha bà. Bà cho biết thêm, mình thích sinh hoạt câu lạc bộ và có thiên hướng làm chính trị từ nhỏ. Năm lớp 10, bà thành lập câu lạc bộ quốc tế và tự phong làm chủ tịch. Bà chứng tỏ khả năng đọc danh sách tất cả thành viên Liên Hợp Quốc theo thứ tự chữ cái, tổng cộng 60 thành viên vào thời điểm năm 1953, vân vân. Với kinh nghiệm làm việc trong NSC thời Jimmy Carter, bà được lòng tân nội các Bill Clinton, và chính nhờ Bill Clinton, cùng quan hệ gần gũi trước đó với Hillary Clinton, sự nghiệp chính trị của Madeleine Albright được thăng hoa. Trong hồi ký, bà kể. Giữa tháng 11, hai tuần sau cuộc bầu cử tổng thống 1992, tôi là một trong những thành viên đầu tiên của tân nội các Bill Clinton vào Tòa Bạch Ốc. Nhiệm vụ của tôi là tiếp nhận công việc từ NSC của nội các tiền nhiệm, tức George H. Bush. Với tư cách điều phối viên chương trình chuyển giao quyền lực, tôi đưa ra nhiều đề nghị cho công tác tổ chức hoạt động của nhóm an ninh quốc gia. Trong đó, có đề xuất đưa Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc vào danh sách ủy ban các vị đứng đầu, tức Principal Committee, gồm các bộ trưởng và thứ trưởng, giám đốc CIA, cố vấn an ninh quốc gia. Dù xử lý công việc một cách tạm thời cho nội các mới, nhưng tôi tin rằng mình đang được giám sát và đánh giá để được chọn vào vị trí chính thức nào đó. Tôi không đóng vai trò cố vấn cho Bill Clinton như đối với các ứng cử viên dân chủ trong những kỳ bầu cử trước. Tôi gặp Bill Clinton vài lần trong chiến dịch tranh cử, sau lần gặp đầu tiên năm 1988 tại Boston. Lúc đó, tôi đề nghị Bill gia nhập thành viên Hội đồng quan hệ đối ngoại. Sau kết quả chiến thắng cuộc tranh cử tổng thống 1992, Nancy Soderbergh, thành viên nhóm vận động chiến dịch tranh cử Bill Clinton và là học trò cũ của tôi, bắt đầu chuẩn bị bản ghi nhớ liệt kê ứng cử viên cho nội các mới. Tên tôi là cái tên duy nhất được gạch dưới giấy từ Good, tức tốt, bên lề. Tôi nghĩ rằng mình sẽ được giao chức trách gì đó, nhưng không biết là gì. Tôi hy vọng mình được chọn vào NSC, giữ một trong hai vị trí cao nhất. Tuy nhiên, khả năng này khó có cơ hội đạt được. Hai người bạn của tôi, Anthony Lake và Samuel Berger, đều xứng đáng. Anthony Lake từng làm việc trong Bộ Ngoại giao thời Jimmy Carter với Samuel Berger là tay phó của ông. Thời chiến tranh Việt Nam, Anthony Lake đã từ chức, tức viên chức trong bộ phận các vấn đề hải ngoại trực thuộc Bộ Ngoại giao, khi phản đối Richard Nixon đưa quân Hoa Kỳ vào Cambodia. Riêng Samuel Berger, tay chuyên gia luật thương mại nổi tiếng này, cũng là bạn thân lâu năm của Bill Clinton. 14 bộ vest và một giấy đầm. Tôi bắt đầu hướng giấc mơ tới Bộ Ngoại giao. Tôi hy vọng mình có thể là người phụ nữ đầu tiên ngồi ghế Thứ trưởng Ngoại giao. Tôi không quan tâm tới vị trí đại sứ làm việc ở ngoại quốc và không hề nghĩ tới Liên Hiệp Quốc. Vậy mà không lâu sau lễ tạ ơn, Samuel Berger gọi tôi vào văn phòng riêng và gây bất ngờ khi hỏi: "Bạn nghĩ sao nếu được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc?" Khao khát bí mật của tôi là làm Thứ trưởng Ngoại giao. Samuel Berger không phản ứng gì và cuộc phỏng vấn coi như kết thúc. Trong nhiều ngày, không có tin gì liên quan và tôi bắt đầu muốn nổ tung. Tất nhiên, tôi không muốn ai thấy mình lo lắng và tự trấn an rằng rồi thì cũng được giao một ghế nào đó thôi. Và ngày này qua ngày kia, tối nào cũng vậy. Để đỡ căng thẳng, tôi bắt đầu đánh bóng tất cả đôi giày, sắp xếp lại phòng làm việc ở nhà, chuyển mớ báo từ chỗ này qua chỗ kia, rồi lại chuyển về vị trí cũ. Ngày 20 tháng 12 năm 1992, một chủ nhật, do quá sốt ruột, tôi tới văn phòng và nhấp nhóm kiểm tra máy trả lời tự động gần như mỗi phút. Khi về nhà lúc 6 giờ chiều, điện thoại bỗng reng lên. Đó là Warren Christopher, cựu Thứ trưởng Quốc phòng, hiện chịu trách nhiệm tiến trình chuyển giao quyền lực. Christopher cho biết tân Tổng thống Bill Clinton muốn giao cho tôi một nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc, nhưng cần nói chuyện với tôi trước. Christopher dặn tôi đi cùng ông vào chiều mai và không được tiết lộ cho bất cứ người nào. Vậy là tôi đáp phi cơ tới Little Rock, Arkansas, phấn khích nhưng trong trạng thái kiệt sức và lo sợ vô cớ. Cuối cùng, tôi tới dinh thống đốc Arkansas vài phút trước 10 giờ tối, thời điểm gia đình Bill Clinton chưa dọn tới tòa Bạch Ốc. Tổng thống tân cử đề nghị tôi giữ ghế đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Sáng hôm sau, nhóm an ninh quốc gia thuộc nội các mới tập hợp tại dinh thống đốc Arkansas cho buổi họp báo. Trong số khán giả có Ann, Alice và Katie, tức ba con gái của bà Albright. Trấn an và cố giữ bình tĩnh, tôi phát biểu. Một số ký giả nữ cảm động bắt đầu khóc. Khi dứt lời, tôi quay qua ôm tổng thống và thấy Bill cũng khóc. Ngày đầu tiên chính thức làm việc với vị trí đại sứ Liên Hợp Quốc, tôi được Warren Christopher đưa tới New York, gặp tổng thư ký Boutros Ghali. Do Boutros Ghali cũng là cựu giáo sư, chúng tôi nói về sự thay đổi và thích ứng từ môi trường mô phạm tới lãnh vực ngoại giao. Tôi gặp Boutros Ghali tại Phi Châu năm 1986. Ông là chính khách nhà nòi. Ông nội Boutros Ghali là thủ tướng Ai Cập và một người chú hay bác của ông là ngoại trưởng. Bản thân Boutros Ghali cũng giữ vị trí thứ hai trong Bộ Ngoại giao Ai Cập trong 14 năm và không thèm nhận ghế bộ trưởng, chỉ bởi, theo lời đồn, vợ ông là dân Do Thái. Trong vài bữa ăn tối đầu tiên, chúng tôi thảo luận việc cải thiện hình ảnh Hoa Kỳ trong cộng đồng Liên Hợp Quốc. Chúng tôi lập danh sách dài những gì cần làm. Boutros Ghali là người rất lịch sự và tao nhã. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, tôi bắt đầu nhận ra quan hệ giữa hai chúng tôi cũng như giữa Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc bắt đầu xuống dốc. Tôi hình dung phiên họp đầu tiên trong Hội đồng Bảo an sẽ được tổ chức trong phòng hội nghị khổng lồ với những cái bàn móng ngựa như luôn thấy trên truyền hình. Tuy nhiên, đó là căn phòng dành cho các hội nghị chính thức, căn phòng dành cho các cuộc họp không chính thức và cũng là các cuộc họp quan trọng nhất có kích thước không lớn hơn phòng hội thảo của Đại học Georgetown, nơi bà Albright từng dạy học. Khi tôi bước vào, căn phòng chật cứng đã đầy các đại sứ và nhóm cận sự. Tôi lách mình tới ghế. 14 vị đại sứ thường trực, tất cả đều là quý ông, ngồi nghiêm trang như khúc gỗ, tay xếp trước mặt. Tôi lập tức nghĩ rằng, nếu mình còn sống đủ lâu để viết hồi ký, tôi sẽ đặt tựa cuốn sách là 14 bộ vest và một giấy đầm. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com cùng với Nam Dương với hồi ký Madeleine Albright, những năm tháng ngoại giao sôi động. Mời quý vị đón nghe kỳ sau.